Quan khí, chương 1354, lại có chuyện, góc chuyện audio.com, giám đốc sở công an Chu Hội Hùng cầm máy mà nghe thấy tiếng bên kia truyền tới liền vội vàng nói. Chủ tịch sao vậy? Trong tai ngoài tiếng kêu hoảng hốt của Lý Lâm Phương thì không còn nghe thấy tiếng nào cả. Chu Hội Hùng biết đã xảy ra chuyện, là người hướng hệ Chu Hội Hùng không hy vọng Hướng Minh Chí xảy ra chuyện. Hắn biết Hướng Minh Chí bị cao huyết áp, bây giờ phản ứng đầu tiên của hắn chính là Hướng Minh Chí có thể xảy ra chuyện. Chu Hội Hùng vội vàng ra ngoài và chạy đến nhà Hướng Minh Chí. Khi Chu Hội Hùng đến ảnh Hướng Minh Chí thì xe cấp cứu đã chạy đi. Chu Hội Hùng rất lo lắng, "Chủ tịch Hướng đừng xảy ra chuyện." Chu Hội Hùng vội vàng đến bệnh viện, lúc này Hướng Minh Chí đang được cấp cứu. Chu Hội Hùng liền kéo viện trưởng sang bên mà hỏi, "Sao rồi, bây giờ còn khó nói, chúng tôi sẽ cố hết sức." Chu Hội Hùng ngồi trong bệnh viện được một lúc thì điện thoại di động vang lên. Nhân viên thân tín của y nói phát hiện một thứ quan trọng, mời y về. "Bí thư Vương, bây giờ chủ tịch Hướng bị cao huyết áp nên đến bệnh viện, đang được cấp cứu." Tiền Hồng gọi điện đến cho Vương Trạch Vinh. Nhận được điện thoại này của Tiền Hồng, Vương Trạch Vinh cả nửa ngày đều không nói gì. Hắn cảm thấy việc này thật sự làm cho người ta không nói được gì. Đầu tiên chính là bí thư tỉnh ủy bị chém, sau đó chủ tịch tỉnh bị tràn máu não. "Xảy ra chuyện gì vậy cháu?" Uông Nhật Thần hỏi. Tiền Hồng gọi tới nói là Hướng Minh Chí bị tai biến, bây giờ đang được cấp cứu. Uông Nhật Thần nhăn mặt nói, "Chuyện gì thế này, chuyện đến bây giờ thì việc Vương Đại Hải bị đánh là chuyện nhỏ," Vương Trạch Vinh nói. "Bí thư và chủ tịch tỉnh Bắc Cát xảy ra chuyện, việc này phải mau báo cáo với Trung ương mới được." Uông Nhật Thần gật đầu nói, "Đúng thế, chẳng qua việc này cháu không nên xen vào, do tự Bắc Cát báo cáo tốt hơn." Vương Trạch Vinh nói, "Có lẽ bây giờ đã có người báo cáo với Trung ương." Uông Nhật Thần cười nói, "Bắc Cát không phải quá đoàn kết, trước kia bình tĩnh là do sau lưng Hướng Minh Chí có người, bây giờ thì khác. Bí thư và chủ tịch tỉnh xảy ra chuyện thì có người sẽ nhảy ra." Vương Trạch Vinh nhìn về phía tỉnh ủy Bắc Cát mà có chút lo lắng. Xảy ra chuyện như vậy thì cũng không phải việc tốt đối với Bắc Cát. Hai người bàn một chút rồi một lần nữa đến bệnh viện. Hướng Minh Chí là chủ tịch tỉnh nên bọn họ cũng nên đi thăm. Ngay khi Vương Trạch Vinh đến bệnh viện thì giám đốc sở công an Bắc Cát Chu Hội Hùng đang nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa DVD trên bàn. Đây là đĩa DVD lấy được từ trong ví của chủ nhà hàng, nội dung bên trong đúng là làm người ta đau đầu. Là người hướng hệ, Chu Hội Hùng vẫn luôn tận tâm với Hướng Minh Chí. Nhưng tình hình bây giờ làm cho hắn cảm thấy không biết theo ai. Hắn hiểu rõ Hướng Minh Chí lần này đã xong đời. Đầu tiên là Hướng Sung đánh bố Vương Trạch Vinh, việc này làm Vương Trạch Vinh tự mình tới Bắc Cát và có vẻ không chịu bỏ qua Hướng Minh Chí. Sau đó Hướng Sung lại sai người chém giết bí thư tỉnh ủy, hai chuyện gộp lại thì Hướng Minh Chí đã không thể giữ. Bây giờ Hướng Minh Chí lại bị tai biến, có thể sống hay không cũng có vấn đề. Ở tình hình này thì đi theo Hướng Minh Chí sẽ là con đường đen tối. Đây là một vấn đề quan trọng đối với hắn. Nội dung trong chiếc đĩa DVD quá nguy hiểm, tin rằng nếu lấy ra sẽ có một nhân vật lớn bị ngã. Chu, góc chuyện audio.com, Hội Hùng đang đổ mồ hôi, hắn biết lần này không chừng mình sẽ ngã xuống. Nghĩ đến mấy vấn đề xảy ra trong thời gian này ở Bắc Cát, mấy vấn đề này đều có liên quan đến an ninh trật tự, Chu Hội Hùng biết mình nếu không nghĩ biện pháp thì người đầu tiên ngã xuống chính là mình. Chu Hội Hùng có thể phát triển đến bây giờ là do hắn có thể đứng về phía có thế lực lớn nhất, lần này rõ ràng là Hướng Minh Chí không được. Cầm điện thoại di động, hắn do dự một chút rồi nói. Chỉ có con đường đó thì mình mới có hy vọng, hắn liền gọi cho Tiền Hồng rồi cung kính nói. Chủ tịch Tiền, tôi có việc rất quan trọng cần báo cáo với ngài. Hắn biết Tiền Hồng là thân tín của Vương Trạch Vinh, bây giờ hắn muốn trực tiếp liên lạc với Vương Trạch Vinh là không được, biện pháp tốt nhất là thông qua Tiền Hồng để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh. Tiền Hồng cũng thật không ngờ Bắc Cát lại xảy ra nhiều việc như vậy. Bây giờ đột nhiên bí thư và chủ tịch tỉnh đều gặp nạn, y đang ngồi ở phòng hội nghị tỉnh ủy nghe phân công công việc. Phó bí thư tỉnh ủy Lô Sương Nghĩa đang lớn tiếng nói về việc bố trí các công việc trong tỉnh. Lô Sương Nghĩa là người hướng hệ, từ trước đến giờ y vẫn đi theo Hướng Minh Chí. Bây giờ trong tỉnh xảy ra chuyện, y thấy cơ hội của mình đã tới. Là nhân vật thứ ba của tỉnh ủy, y kịp thời bắt hết nhân viên chém bí thư tỉnh ủy, đồng thời cũng kịp thời báo cáo với Trung ương về chuyện xảy ra cờ Bắc Cát. Tâm trạng Lô Sương Nghĩa đang rất tốt, đối với lãnh đạo tỉnh ủy mà nói thì bây giờ sợ nhất là Trung ương cho rằng mình không đủ sức khỏe, hoặc là bị bệnh. Ở tình hình bình thường Trung ương đều vì nguyên nhân lãnh đạo nào đó yếu sức khỏe mà điều chỉnh bộ máy. Cao Cách Ninh bị chém, Hướng Minh Chí bị tai biến, hai người này sẽ ảnh hưởng nhiều tới công việc. Bắc Cát Y lập tức báo cáo thì quả nhiên lãnh đạo Trung ương đã yêu cầu y tạm thời chủ trì công việc. Đối với Tiền Hồng, Lô Sương Nghĩa có suy nghĩ đấy là phải lôi kéo Tiền Hồng. Y biết lực lượng của Vương Trạch Vinh liền nghĩ nếu mình muốn phát triển thì phải được Vương Trạch Vinh ủng hộ. Các đồng chí, bí thư tỉnh ủy bị chém, người chủ mưu là con của Chủ tịch Hướng. Bây giờ Chủ tịch Hướng lại bị tai biến, Bắc Cát đúng là xảy ra chuyện lớn. Tỉnh ủy đã kịp thời báo cáo việc này với Trung ương tạm thời yêu cầu tôi chủ trì công việc, đây là tin tưởng tôi. Hy vọng các đồng chí có thể ủng hộ công tác của tôi để chúng ta vượt qua khó khăn này. Lô Sương Nghĩa rất nghiêm túc nói, chẳng qua các thường vụ tỉnh ủy ngồi đây lại không có tâm trạng mà nghe. Chuyện xảy ra thì mọi người đều thấy không nên theo ai, cũng đều muốn có thời gian suy nghĩ. Tiền Hồng đột nhiên nhận được điện của Chu Hội Hùng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghe thấy giọng nói cung kính của Chu Hội Hùng. Tiền Hồng liền hiểu được Chu Hội Hùng này muốn chuyển hướng. Hội nghị kết thúc, Lô Sương Nghĩa thấy Tiền Hồng vội vàng đi ra liền nói. Lão Tiểu, Bí Thư Vương và Lão Bí Thư Uông thì nhờ anh tiếp đón chú đáo. Lát tôi sẽ đến gặp bọn họ. Tiền Hồng cười nói, mời Phó Bí Thư Lô yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh. Lô Sương Nghĩa cười gật đầu rời đi. Tâm trạng Tiền Hồng cũng khá tốt, từ tình hình Bắc Cát bây giờ có thể thấy nó sẽ thay đổi. Về văn phòng, Tiền Hồng thấy Chu Hội Hùng sớm chờ ở đây. Tiền Hồng ngồi xuống, gocchuyenaudio.com, mà nói, giám đốc Chu có việc gì gấp sao? Chu Hội Hùng rất cung kính mà nói, Chủ tịch Tiền, chúng tôi khi kiểm tra hiện trường vụ án thì phát hiện một đĩa DVD, tôi đã nhìn và thấy chuyện rất lớn nên lập tức báo cáo với ngài. Chu Hội Hùng cố nhấn mạnh chữ lập tức. Nội dung gì? Tiền Hồng nghe thấy là đĩa DVD thì biết trong này có thứ gì đó rất quan trọng. Tiền Hồng ở Bắc Cát lâu như vậy thì cũng biết quan hệ giữa chủ nhà hàng kia và Cao Cách Ninh, y biết nhất định có liên quan tới Cao Cách Ninh. Chủ tịch Tiền, việc này cần ngài xem một chút, nếu như có thể thì tôi muốn giao cho Bí Thư Vương. Chu Hội Hùng nói, cho đĩa vào máy tính xách tay, Tiền Hồng xem qua và mắt sáng lên. Tiền Hồng hỏi Chu Hội Hùng. Đã ai xem chưa? Chu Hội Hùng nói, chỉ có mấy người tham gia vụ án, tôi đã yêu cầu bọn họ không nói lung tung. Tiền Hồng gật đầu nói, anh đi với tôi tới gặp Bí Thư Vương. Nghe Tiền Hồng nói như vậy, mắt Chu Hội Hùng sáng lên. Tôi nghe Chủ tịch. Tiền Hồng nhìn Chu Hội Hùng mà khẽ gật đầu nói, vấn đề an ninh trật tự của Bắc Cát cần phải nghiêm túc xử lý, đến lúc đó còn cần giám đốc Chu quan tâm nhiều tới việc này. Chu Hội Hùng vội vàng gật đầu nói, Sở Công an chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc dưới sự lãnh đạo của có thể Tiền. Khi Tiền Hồng dẫn Chu Hội Hùng đến gặp Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh và Uông Nhật Thần đang ở bệnh viện nói chuyện với Vương Đại Hải. Mấy người vào văn phòng viện trưởng, Tiền Hồng đưa đĩa DVD cho Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí Thư Vương, đây là thứ phát hiện trong túi của chủ nhà hàng, trong đó ghi thứ rất đặc biệt, mời ngài xem. Uông Nhật Thần nói, làm gì mà thần bí như vậy, có nội dung gì? Vương Trạch Vinh cũng có chút khó hiểu liền bật máy lên xem. Chỉ thấy trong đĩa ghi lại cảnh Phó Bí Thư Tỉnh ủy Lô Sương Nghĩa cùng Hướng Minh Chí đang ngồi đánh mặt trược trong một căn phòng và nói chuyện. Nội dung đó là việc vu khống một công ty trên thị trường chứng khoán vi phạm pháp luật, chủ yếu là do Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện. Đầu tiên là đưa tin giả để chèn giá cổ phiếu, sau đó cho một công ty thu mua, cuối cùng là chính quyền giải oan cho công ty này. Nhờ việc này mà bọn chúng nhận được số tiền rất cao. Đây chỉ là một trong vài nội dung, còn vài đoạn là cảnh Cao Cách Ninh và chủ hàng lên giường với nhau. Thấy nội dung đĩa DVD, Vương Trạch Vinh và Uông Nhật Thần nhìn nhau và thở dài một tiếng. Cách chương.